Thưa quý khán giả, vào khoảng năm 2002, ở Bình Dương, một cơ sở mang tên Trung tâm Nhân đạo Quê hương được phép chính thức ra đời. Nuôi dưỡng các em tật nguyền hoặc các trẻ em mồ côi bị bỏ rơi trên đường phố. Người thành lập trung tâm ấy chính là cô Huỳnh Tiểu Hương, một phụ nữ không cha không mẹ, đã từng sống lang thang trên vỉa hè 22 năm trời, nay trở thành một doanh nhân thành đạt và là mẹ của hơn 200 em mồ côi bất hạnh. Trong chương trình hôm nay, Phương Anh xin dành để nói về người phụ nữ đặc biệt này. Thưa quý vị, người phụ nữ tên Huỳnh Tiểu Hương nói đúng ra cũng không phải là tên thật, vì chị đã bị bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng. Được một bà già nghèo đem về nuôi cho đến năm lên sáu, thì bà đem cho một cặp vợ chồng không con để mong chị lớn lên sẽ có một cuộc đời tốt. Thế nhưng, cũng từ đó, số phận nghiệt ngã đã đẩy cô ra ngoài cuộc đời, liên tiếp bị người cha nuôi lạm dụng tình dục. Nếu cưỡng lại thì bị đánh đập. Cuối cùng, người hàng xóm giúp bỏ trốn. Và thế là từ đó, cô bé Tiểu Hương sống lang thang đầu đường xó chợ, từ bến xe này đến bến xe khác, không nơi nào là không có dấu chân của cô. Chưa bao giờ cô có được một bữa cơm no, một bộ quần áo lành lặn. Để kiếm sống, đứa trẻ mồ côi Tiểu Hương đã từng nếm những trận đòn nhừ tử của không biết bao nhiêu người. Chúng ta hãy nghe cô thuật lại.
Em ở bến tàu, bến xe thì em cứ đi lượm đồ ăn, em ăn rồi tối thì em ngủ vô mấy cái chỗ nhà cầu, nhà xí ở trong bến ga để cho người ta đừng có đánh mình á, phần đừng có cho người ta hãm hiếp mình. Em cứ sống ở trên đường tàu lỡ, lúc thì ở đường tàu, lúc thì ở bến xe. Sống em cứ sống từ Bắc cho tới Nam. Năm 88 là em ở thuốc ở ngoài Vĩnh Phú, Phú Thọ lắm. Ở ngoài đó thì em đi móc đầu với đi chăn trâu cho người ta đó. Nhưng mà làm không được, yếu, nhỏ nữa thì bị người ta cũng đánh rồi xong cuối cùng em cứ sống trên đường tàu, lúc về tàu này, lúc tàu kia sẽ đến vào tới trong miền Trung thì em đi bán bánh mì cho người ta. Em đi bán bánh mì nhưng tại vì bán bánh mì thì nhiều lúc mà bán không được thì về cũng bị đánh nhiều đấy. Mà nếu bán được thì bị mấy người ông tài xế, ông cũng lạm dục mình nhiều, họ mới ăn bánh mì giùm cho mình. Cho nên thời gian em bị bệnh nhiều quá, em không chịu nổi, em mới là đi vào Huế. Đi vào Huế em lại thấy mấy người đi làm trầm hương, thì em nghe lời người ta đi lên rừng để mà thắp trầm hương cho họ với là đãi vàng. Trong cái thời gian đó thì ban ngày thì đi làm trầm, nhưng ban đêm thì hầu như đêm nào cũng như đêm nấy bị mấy người thợ làm trầm á, họ lạm dụng. Với một phần đi đãi vàng cũng vậy, mình đãi vàng mà cái ni á nó lớn, mà người em thì lúc đó nó nhỏ quá, đãi thì khi mà tàu nó chạy qua nó sóng mạnh á, cái ni nó ụp xuống nước thì nó vàng nó có chút xíu mà nó đổ, thì bữa nào hơn á thì nó còn thì họ cho em ăn cơm, còn mà bữa nào xui thì nó đổ hết thì lên bờ em cũng bị ăn đòn, rồi em không chịu nổi những cơn sốt rét thì em mới lại trốn đi tiếp. Em trốn từ trên chỗ A Lầu, A Sầu, A Lưới thì đi về, thì em đi bộ từ trên đó mà đi về tới dưới Đông Hà cả tháng. Thì xong cuối cùng em cũng trở về lại đường tàu em ở.
Sau thời gian trôi dạt tận Lào Cai, cô về Đồng Nai đi cạo mù cao su và mót đậu, nhưng rồi cũng bị đánh đập và hãm hiếp. Cô lại về bến xe miền Đông ở Sài Gòn và đi lau xe cho người ta. Cô nói...
Lau xe là chủ yếu là để kiếm cái chỗ ngủ thôi chứ không phải lau xe để kiếm cái chỗ ăn. Vì trong cái thời gian lau xe thì em cũng được các ông bà đó, ban đầu thì không cho. Nhưng thấy em lì, em lau hoài thì ông bà mới cho em là về làm con thì cho em có cái trên. Nhưng khi em về em ở được khoảng một tháng thì ông anh của em đánh em với là cũng hãm hiếp em nhiều quá. Đánh thì có một người trong nhà lấy cái tủ á, nhốt em vào trong cái tủ khóa lại để đừng cho ông anh hai thấy, để đừng có cho đánh á. Nhưng riết em cũng không chịu nổi là em cũng trốn ra ngoài bến Bạch Đằng, em đi bán thuốc lá, bán cà phê ở ngoài đường cho người ta.
Hơn 20 năm sống trên đường phố, chịu được bao nhiêu là tủi nhục, đắng cay, bị đánh đập, hãm hiếp, thậm chí còn bị bán vào ổ mãi dâm như lời cô kể.
Em bị bán lao động thì không biết bao nhiêu mà tính nó rồi. Mấy người họ đi tìm con gái á, họ dẫn đi trốn, họ giả bộ bao á, rồi mình đi luôn. Nhưng mà mỗi lần mà bị bắt về lại thì họ chỗ mà mì họ đốt mình, họ lấy lửa họ đốt hai cái háng mình dưới cái điều mình cho mình cháy đi để mình đừng có bận quần được á, để mình đừng có trốn. Nhưng mà cái này thì em bị hơi nhiều, em nói không được. Hiểu cái này. Lần bị thì đi chỗ khác thì nói chung tay chân em thì chỗ nào cũng bị thẹo á, cái bụng em thì háng em với đùi em thì số lượng số dao thì hơi nhiều nên em sợ lắm.
Trong thời gian cô đi bán quán cà phê cho chủ, cô âm thầm tìm cách giúp cho các bạn bụi đời của mình, và cô gặp một người đàn ông Đài Loan biết rõ tấm lòng lương thiện và hoàn cảnh của cô nên đem lòng thương và nhận cô làm con nuôi, rồi thuê nhà cho cô ở. Nghiệt ngã thay, người đàn ông này cũng lại có những hành động lạm dụng tình dục với cô, cho rằng chỉ có cái chết mới trả ơn cho người đã cho cô một mái nhà, dẫu chỉ là tạm bợ, nên cô định quyên sinh. Cô thuật lại.
Đau khổ quá, là em mới là đi mua hai chai thuốc rầy về để tự tử. Ông bây giờ ông xin lỗi em. Ông mới nói em là ông mới cho em 20 cây vàng để cho em mua một cái nhà. Thì em mới nói là em không có lấy. Thì ông mới nói là thôi bây giờ ông đưa cho em, thì bao giờ em có thì em trả lại, còn không có thì cứ giữ coi như là của ông vẫn, em vẫn giữ ở đó. Thì khi đó em nhận lấy cái 20 cây vàng đó, tối là em đi mua một cái nhà ở đường Nguyễn Văn Cử. Thì em mới vừa mua chiều hôm nay thì sáng mai ngủ dậy, 7 giờ mấy sáng thì có người tới ở mua cái nhà đó trả 45 cây. Rồi em lấy được 45 cây vàng rồi em ngày mai là em đi tìm nhà khác rồi em mua cái khác 16 cây rồi em bán được 19 cây và cứ tiếp tục như vậy.
Thế là từ đó Tiểu Hương tiếp tục có vốn kinh doanh bất động sản. Không những vậy, cô còn mua xe hơi, xe Honda cho thuê. Với vốn tiếng Hoa, tiếng Anh bồi, cô đã học được trong những ngày cơ cực. Cô nhanh chóng tiếp cận với khách hàng, giao dịch với giới doanh thương. Cô bé bụi đời ngày xưa đã trở thành tỷ phú Huỳnh Tiểu Hương, y như trong chuyện cổ tích. Ngay từ khi có tiền, cô lập tức nhớ đến các bạn bụi đời, các trẻ em lang thang trên đường phố. Cô nói,
sau đó là em mới đi tìm tất cả các bạn mà bụi đời mà trước nay em biết mặt, em gom về hết. Em mới cho các bạn đi học, con trai thì đi học làm đồng xe, con gái thì đi học uốn tóc, học may, học chữ. Từ đó thì em bắt đầu là em vào chương trình là em đi đưa các bạn về, rồi em tham gia các công tác xã hội, cho thuê xe du lịch. Em mở karaoke để em tạo việc làm cho các em, rồi em mua xe Honda em cho thuê để lấy tiền. Em làm tùm lum hết, cứ làm, cứ xoay cho các em nó có việc làm. Ngoài ra em có cái lợi nhuận để em đi giúp các em một cô khuyết tật, để em rước các em đó về để giúp đỡ cho các em.
Suốt 10 năm trời ròng rã, một mình, vừa làm, vừa nhận các trẻ em mồ côi làm con, làm em, Tiểu Hương dồn hết tiền của và công sức để xây dựng trung tâm nhân đạo quê hương, hầu nuôi dưỡng các em tàn tật, mồ côi, những người cơ nhỡ bất hạnh, những tưởng cuộc đời sẽ tiếp tục đãi ngộ để cô có thể thực hiện mong ước của mình. Nhưng một ngày cách đây 2 năm, cô ngã bệnh nặng vì căn bệnh ung thư quái ác. Cô kể lại.
Năm trước em tưởng em chết rồi đó, thì em đất đai nhà cửa, em đi cho từ thiện, em đi xây nhà tình thương, tình nghĩa rồi. Nhưng mà tình thương, tình nghĩa thì em cũng trên 100 cái, các tỉnh, nhiều tỉnh, vùng sâu, vùng xa. Rồi em tặng hàng chục ngàn xa lâm rồi, em cho vốn, chia ra cho các em mà đã từng sống với em để cho một em có một cái cơ sở riêng để các em tự nuôi nhau á. Em tưởng là em chết, tất cả những gì em tạo ra thì em muốn đem lại cho các con với các em, nó giữ lại để nó tiếp tục, nó làm nhân đạo ấy. Cuối cùng cái em cho hết trơn rồi thì nó lại xui quá, nó không có chết.
Theo lời cô tâm sự, vì đã từng trải qua 22 năm trên đường phố, cô rất thương xót cho những người cùng cảnh ngộ. Mặc dù có những người gọi cô là hương khùng, khi biết cô dồn hết tiền của cho người bất hạnh, cô chỉ mong sao phần nào giúp cho những người bị bỏ rơi ấy có một cuộc sống tốt hơn. Cô nói,
em muốn bảo vệ quyền lợi cho những đứa trẻ kém may mắn, với đặc biệt trong đó thì em muốn là bảo vệ quyền người phụ nữ mà bị lạm dụng, để giúp đỡ cho những em và những người bị cô thế.
Thưa quý vị, với bản thân bệnh hoạn như hiện giờ, tài sản thì không còn, lại còn phải một mình chăm lo cho hơn 200 em mồ côi và khuyết tật. Cô cho biết hiện giờ trung tâm đang gặp rất nhiều khó khăn. Cô nói,
giờ phút này sức khỏe của em nó quá yếu, cái tài chính em nó hết rồi. Nên em rất mong muốn được khắp mọi nơi thương em, thương các con của em, giúp cho các con của em được có cơm ăn, các con em có sữa nữa, có tiền mô tả, là có tiền để đi bác sĩ. Tại vì hiện tại là tụi em khó khăn về những cái nguồn này rất là nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, Phương Anh cũng liên lạc được với em Lê Văn Tính, 18 tuổi, bị khuyết tật ở chân, đã ở trung tâm từ năm 2003, cho biết.
Mẹ Thế Hương là một người tuyệt vời. Mẹ Thế Hương đã dành hết những gì, những tình cảm có và những hạnh phúc của mẹ để dành cho các em khuyết tật và cho những đứa con của mẹ. Em cảm thấy là rất là cảm phục mẹ. Chỉ muốn mình chỉ làm được một phần nhỏ bé như của mẹ thôi. Hiện thời cũng trung tâm gặp rất nhiều khó khăn như là vấn đề thực phẩm ăn uống hàng ngày, rồi thuốc men, rồi những chi phí cho học hành, chữa khám chữa bệnh cho các em.
Còn em Đoàn Văn Huy, năm nay 18, gặp mẹ Hương lúc mới 14 tuổi thì nói,
hiện nay em đang học hớt tóc, là một con người rất nhân ái và rất nhiều tình thương ạ, dành hết cho chúng em ạ. Mẹ rất yêu thương và mẹ sẽ giúp đỡ chúng em có công ăn việc làm tốt hơn ạ. Tại vì ngoài nhà thì Nam Định, gia đình em cũng rất khó khăn ạ.
Riêng với anh Huỳnh Quốc Minh, một cậu bé bụi đời sống trên đường phố năm xưa, được Huỳnh Tiểu Hương nhận làm em nuôi và đặt tên cho, thì tâm sự.
Xưa là em nhớ em khoảng 11, 12 tuổi thì là em gặp chị Hương, mà hồi đó là em với chị cũng có một cái hoàn cảnh giống nhau, thì đi bán đồ ở ngoài bến xe, không có nhà đâu, thì chị em cũng bán với nhau, thì chị Hương rất là thương em. Có khi thì mình bán gần nhau, mà có khi thì coi như là bán xa nhau. Rồi đến lúc một thời gian lớn lên rồi chị em vô trong này làm, rồi trong thành phố làm, xong rồi chị em mới đem em vô, chị em lo cho em có công việc làm, nuôi rồi cho đi học nghề, cho em đi học sửa xe, học lái xe. Mà chị em xin em đi làm công ty, đến lúc một cái khi mà em đi làm được rồi thì không có còn ở với chị em nữa. Nhưng mà chị em vẫn liên lạc với nhau. Nhưng mà nếu mà không có chị thì em cũng không biết bây giờ em như thế nào nữa. Với cái tấm lòng của chị thì em không bao giờ em quên. Nhờ chị mà cuộc sống của tụi em bây giờ nói chung cũng đỡ. Em còn nhớ cái ngày mà em gặp chị là coi buổi tối em bán, nên là bánh chưa có hết. Em lấy hàng của người ta thì em phải trả tiền cho người ta. Không có biết như thế nào thì em mới buồn lắm. Em ngồi em buồn lắm thì chị mới thấy là chị hỏi là bán hết chưa. Thì em mới nói là em bán chưa có hết. Đó chị mới là coi sức qua cái phần của em qua để chị đi bán giùm, bán hộ. Chung là từ cái chỗ đó mà em cảm thấy em rất là quý mến chị, em rất là thương chị, em không bao giờ em quên. Nên trong lòng của em lúc nào em cũng nghĩ đến chị vậy đó.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là câu chuyện của cô Huỳnh Tiểu Hương, một phụ nữ nỗ lực vươn lên từ đói khổ, từ bụi đời, trở thành nhà tỷ phú, rồi lại đem chia hết của cải của mình cho người nghèo, đến khi bệnh hoạn, đau ốm, vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo cho hơn 200 trẻ mồ côi tật nguyền và những người bất hạnh khác. Trang Phụ Nữ xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.